Đã 2 tháng trôi qua kể từ sau cuộc trò chuyện với người vợ vị bác sĩ, chàng trai đã hiểu thêm được rất nhiều điều về cuộc sống. Cũng đã lâu chưa gặp lại vợ chồng bác sĩ nên anh quyết định sắp xếp thời gian đến thăm. Vừa thấy anh bước vào cửa, ông bác sĩ đã tươi cười đứng dậy.
Ồ, rất vui lại gặp cháu, anh bạn trẻ. Cô có nói với chú là hôm trước hai cô cháu đã làm quen và trò chuyện với nhau rồi. Nè, thú vị chứ hả?
Vâng, và cháu phải nói cô là một người khá sâu sắc và đặc biệt đấy ạ.
Cháu nói như vậy á, cô ấy lại lên mặt với chú cháu mình bây giờ.
Vị bác sĩ hóm hỉnh.
Nhưng dù sao thì cũng phải công nhận là chú cháu mình đã học được rất nhiều từ cô ấy, phải không nào?
Vâng, cô chú thật hạnh phúc.
Nhưng chắc cô ấy cũng đã kể cho cháu nghe về những lần cô chú giận nhau chứ?
Ông mỉm cười. Có ạ. Và cô ấy còn chia sẻ cách giải quyết vấn đề với cháu nữa. Nhờ thế mà cháu biết được mình đã có những thái độ cư xử không phải với vợ con. Bây giờ thì gia đình cháu đã vui vẻ và hòa thuận với nhau hơn. Nhưng có điều... Ngập ngừng một chút, chàng trai nói tiếp. Nếu mọi người trong gia đình ai cũng đều quan tâm trước hết đến bản thân mình, thì sẽ ra sao? Cháu cứ ngỡ làm như vậy là ích kỷ và cuối cùng mọi việc sẽ chẳng đi tới đâu.
Chú sẽ giải thích cho cháu rõ hơn qua vấn đề hiện tại của cháu. Cháu nói rằng sau lần trò chuyện với vợ chú thì cháu đã bắt đầu thay đổi cách cư xử với vợ con cháu. Vậy cụ thể là cháu thay đổi như thế nào?
Chẳng hạn như tối qua, sau một ngày ngập đầu với công việc, cháu rất mong được về nhà để gặp cô ấy và con gái. Cháu nghĩ là cô ấy sẽ đợi cháu về hỏi thăm công việc trong ngày của cháu. Nói chung là dành cho cháu những lời yêu thương nhẹ nhàng. Ông đoán.
Nhưng cô ấy đã không làm vậy.
Vâng, cháu hoàn toàn chẳng nhận được sự bày tỏ tình cảm nào từ phía cô ấy. Không vui mừng, không hỏi xem cháu có mệt không, đã ăn tối chưa. Khi thấy cháu bước vào, cô ấy chỉ mỉm cười với cháu một cái, thế rồi thôi. Thất vọng quá, cháu liền bỏ ra ngoài đi dạo một lúc. Trong cháu chỉ còn nỗi chán chường. Thật ra cháu không muốn phản ứng như thế vì chỉ thêm mệt mỏi. Nhưng nếu cháu cứ ở lại trong nhà và nghĩ về thái độ vừa rồi của cô ấy thì chắc cháu sẽ không khỏi buồn lòng hơn. Lúc đó cháu đã tự hỏi, bây giờ mình phải làm gì đây để tâm trạng mình trở nên tốt hơn? Chàng trai im lặng một lúc rồi nói tiếp. Khi tự hỏi như thế, cháu chợt nhớ lại rằng dù cô ấy không nồng nhiệt đón cháu như cháu mong đợi, nhưng hình như cô ấy có hỏi cháu một câu. Anh về đấy à, anh yêu.
Cô ấy đã gọi cháu là anh yêu à?
Ông bác sĩ nháy mắt cười tinh nghịch. Vâng, nghĩ đến đó thì cháu cảm thấy khá hơn. Đâu phải lúc nào cô ấy cũng gọi cháu thế đâu. Cháu tự nhủ mình nên về nhà và vui vẻ với cô ấy. Cuối tuần rồi cháu có ghé lại nhà thăm cha mẹ. Cháu nghĩ mọi người sẽ vui mừng lắm. Nhưng không, họ vẫn xem tivi, đọc báo, không hề thăm hỏi gì cháu. Còn đứa em gái, khi thấy cháu về thì chạy ào ra cửa. Nhưng chỉ là để níu áo cháu hỏi cuốn lên là có nhớ mua truyện tranh về cho nó không.
Rồi cháu làm gì nữa?
Cháu nhớ đến lời của vợ chú, rằng sống để yêu bao giờ cũng có ý nghĩa hơn là sống để được yêu. Cho nên cháu đã quyết định sẽ làm một việc gì đó tốt hơn cho mình bằng cách thể hiện tình yêu với mọi người. Chứ không đòi hỏi mọi người phải thể hiện tình yêu với mình nữa. Và kết quả nó mang lại thật tuyệt vời. Việc đầu tiên cháu làm là đi lại chỗ mẹ mình và khẽ ôm lấy bà. Cháu nói với bà là cháu rất hạnh phúc khi về đến nhà. Chắc chú có thể biết phản ứng của bà như thế nào. Mẹ cháu thật sự cảm động. Và rồi bà nói với cháu là bà rất tiếc vì không thể quan tâm đến cháu nhiều hơn. Quả thật, trông bà có vẻ đang rất mệt. Vị bác sĩ tiếp lời.
Vợ cháu, mẹ cháu và những người khác cũng như cháu thôi. Cũng vừa trải qua một ngày làm việc khá nặng nề.
Vâng, vậy mà cháu đã không nghĩ đến điều đó sớm. Nhưng cháu mừng là cháu đã hành động đúng. Nếu cháu cứ tiếp tục giữ im lặng thì sự việc chắc sẽ hoàn toàn khác. Ông giải thích.
Điều quan trọng nhất của một mối quan hệ tốt chính là sự cân bằng. Việc làm của cháu thể hiện điều đó. Chúng ta không thể đòi hỏi người khác, nhất là những người thân thiết, kể cả người bạn đời của cháu, lúc nào cũng phải nghĩ đến mình. Hành động đúng của cháu là bỏ qua một bên sự trông đợi của bản thân, rằng mọi người trong gia đình sẽ chào đón mình một cách yêu thương và bỏ qua cái tôi to lớn trong cháu nữa. Nhờ vậy mà những cảm giác bực dọc hay khổ sở cũng sẽ không còn làm cháu day dứt nữa. Chắc cháu đã thấy những rắc rối tối qua cũng có thể dễ dàng biến thành một vụ tranh cãi hay một cuộc chiến tranh lạnh. Điều này thường xảy ra nhiều hơn trong mối quan hệ vợ chồng, khi một trong hai người, hay tệ hại hơn là cả hai, không dành đủ thời gian để quan tâm đến bản thân. Cho nên, để tránh tình trạng đó, tốt nhất mỗi người nên tự tìm cách quan tâm chính mình, đồng thời giúp người kia quan tâm đến bản thân họ. Yêu là cảm giác được trở về với chính mình khi ở bên người mình yêu.